Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Việt Nam đã đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, kể cả cho phép thành lập các công đoàn tự do và độc lập, bao gồm quyền đình công, theo Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được thỏa thuận hồi tháng trước. Toàn văn của Hiệp định TPP được công bố trong tuần này, phác họa những nhượng bộ mà Việt Nam đã đồng ý trước những đòi hỏi của phía Mỹ. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 11 tường thuật rằng các điều khoản liên quan tới việc này nằm trong một thỏa thuận song phương riêng rẽ giữa Washington và Hà Nội. Một trong những điều khoản trong Hiệp định Thương mại khổng lồ bao trùm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương. Reuters dẫn lời ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, khẳng định với tờ The New York Times rằng đây là cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được trong nhiều năm nay để hối thúc cải cách sâu rộng các định chế tại Việt Nam, hầu giúp thăng tiến nhân quyền. Và theo ông thì điều này chỉ xảy ra nếu TPP được phê chuẩn. Việt Nam cam kết sẽ cho phép công nhân được đình công, không những chỉ về lương bổng và giờ giấc làm việc, mà còn về các điều kiện làm việc và những khiếu nại khác nữa. Theo bản văn của Hiệp ước TPP, Việt Nam sẽ đảm bảo các thủ tục và cơ chế để đăng ký các công đoàn lao động ở cấp cơ sở, phù hợp với các quyền lao động được ghi trong bản tuyên ngôn của Tổ chức Lao động Quốc tế, kể cả tôn trọng sự minh bạch, thời hạn làm thủ tục và các đòi hỏi đối với thành viên mà không cần phải xin phép trước. Theo thỏa thuận này, Việt Nam sẽ thông qua các luật để cho phép công nhân thuộc các công ty và lĩnh vực khác nhau được liên kết với nhau trong các tổ chức công đoàn để có thể bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước đó, The New York Times nói rằng thỏa thuận này có thể dành cho công nhân quyền hạn lớn hơn để mặc cả với giới chủ nhân. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó sẽ tùy thuộc vào cách mà Việt Nam thi hành thỏa thuận này. Theo thỏa thuận đi kèm với TPP, ngoài quyền đình công, Việt Nam còn phải cho phép các công đoàn độc lập được yêu cầu sự hỗ trợ của các công đoàn lao động quốc tế. Có nhiều sự khác biệt lớn giữa các nước tham gia TPP. Nước có GDP cao nhất là Hoa Kỳ, với 17,42 nghìn tỷ đô la. Nước có GDP thấp nhất là Brunei, với 17,26 tỷ đô la. Về dân số, nước đông nhất là Hoa Kỳ, với 323 triệu dân. Brunei có ít dân nhất, với 420.000 người. GDP tính trên đầu người cao nhất là Brunei, với 72.220 đô la. Việt Nam có GDP tính trên đầu người thấp nhất là 1.901 đô la. Biến đổi khí hậu làm mực nước dâng cao sẽ đe dọa nhiều thành phố lớn ở Á Châu, kể cả ở Việt Nam. Nhiều khu vực rộng lớn của Tokyo, Osaka, Thượng Hải, New York sẽ bị ngập dưới nước, dù cho một hội nghị cấp cao về khí hậu có giới hạn sự tăng nhiệt của địa cầu ở mức 2 độ C. Đó là tuyên bố của nhiều nhà khoa học hôm qua, tiếp theo sau một cuộc khảo sát do Pháp tấn xã tường thuật trong một bản tin hôm nay. Nhiệt độ của quả địa cầu tăng lên 2 độ C, tức là 3,6 độ Fahrenheit, sẽ khiến cho nhiều vùng đất rộng lớn, nơi sinh cư của 280 triệu người bị ngập dưới nước. Nhiệt độ địa cầu tăng lên 4 độ C là xu hướng hiện nay nếu không có biện pháp ngăn chặn, thì diện tích đất bị ngập dưới nước sẽ tác động tới 600 triệu người. Riêng tại thủ đô của Nhật Bản, 7 triệu 500 ngàn người, tức là 30% cư dân Tokyo, sẽ bị ảnh hưởng nếu mực nước biển dâng cao trong tình huống nhiệt độ địa cầu tăng 4 độ C. Theo cuộc nghiên cứu này, thì nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc. Hiện nay, khoảng 145 triệu người sinh sống tại các thành phố của Trung Quốc và các vùng duyên hải của nước này có nguy cơ bị chìm trong đại dương nếu nhiệt độ quả địa cầu tăng lên 4 độ C. 4 trong số 10 thành phố lớn bị tác động nghiêm trọng nhất là của Trung Quốc, kể cả Thượng Hải, Hồng Kông và Đài Châu. Bản tin của AFP nói rằng Ấn Độ, Việt Nam và Bangladesh cũng không khá gì hơn. Theo trang mạng Rediff.com, Hà Nội sẽ nằm trong số các thành phố bị ngập dưới nước, cùng với các thành phố Calcutta và Mumbai của Ấn Độ và thành phố Khulna của Bangladesh. Châu Á là quê hương của 75% dân cư mà ngày nay đang sinh sống tại các khu vực sẽ không còn được coi là đất liền trong tương lai với tác động của biến đổi khí hậu. mục tiêu của một hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra ở Paris từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12, là giới hạn mức tăng của nhiệt độ quả địa cầu ở mức 2 độ C trên các mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Hội nghị này sẽ quy tụ 195 quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị APEC giữa lúc căng thẳng Biển Đông tăng cao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC trong tuần tới, giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đang gia tăng về các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bản tin của Reuters hôm nay tường thuật rằng, hội nghị APEC sẽ diễn ra ở Manila từ ngày 17 tháng 11 tới ngày 19 tháng 11, quy tụ các nước thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Indonesia, Canada và Australia. Khu vực này chiếm tới 46% thương mại thế giới. Một hội nghị ASEAN hồi tuần trước có sự tham gia của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không đưa ra được một bản tuyên bố chung bởi vì các phái đoàn không thỏa thuận được với nhau về vấn đề có nên đề cập tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông hay không. Trung Quốc đặc biệt phẫn nộ về việc Philippines đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Hà Lan để yêu cầu tòa xét xử cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đi thăm Philippines vào ngày mai để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình và bàn về những phương cách nhằm cải thiện các quan hệ với Manila. Hôm qua, báo New York Times tường thuật rằng ông Tập một lần nữa lại bênh vực tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cho rằng các đảo tại đây đã thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Singapore, ông Tập nói các quốc gia bên ngoài khu vực phải tôn trọng nhu cầu của các nước Á Châu là có một môi trường hòa bình và ổn định để có thể phát triển nhanh chóng. Phát biểu của ông Tập do Xinhua thuật lại, rõ ràng nhắm vào Hoa Kỳ, nước đã mạnh mẽ chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh nhằm bồi đắp và xây đảo nhân tạo, cũng như quân sự hóa các đảo này trong vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ, cường quốc quân sự số 1 trong vùng Thái Bình Dương, nói rằng Washington không về phe nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo, tuy nhiên quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải.